Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Này Chớ Làm Loạn, tác giả Minh Nguyệt Thính Phong, người dịch Green Rose Dequy, người đọc Junana, được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Chương 16: Kết thành bạn bè. Lam Lam, em biết không, tôi thật sự thành tâm thành ý tới đây. Hôm nay tôi đã tự kiểm điểm bản thân. Trước kia là tôi đối xử với em không phải phép, nên em có thành kiến với tôi hoàn toàn có thể hiểu. Tôi đặc biệt đến đây xin lỗi em. Chúng ta sau này hãy chung sống hòa bình. Hy vọng em có thể thay đổi cách nhìn về tôi. Doãn Tắc nói như kiểu vấn đề vô cùng nghiêm trọng, khiến Cao Ngự Lam tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Tôi không phải có thành kiến với anh, chỉ là... Doãn Tắc chớp chớp mắt chờ cô hết câu. Cao Ngự Lam không biết diễn tả như thế nào, ngẫm nghĩ một lúc mới thốt ra vài từ. Là tính cách không hợp. Bộ mặt tươi cười của Doãn Tắc cứng đờ trong giây lát, nhưng anh lại lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Tính cách có điểm nào không hợp? Con người em nghiêm túc, lại tương đối gò bó. Tôi vừa vặn có thể bổ sung cho em. Cao Ngự Lam xua tay. Không bổ sung cũng chẳng sao. Dù gì chúng ta trong công việc lẫn cuộc sống đều không liên quan đến nhau. Chúng ta không phải là đồng nghiệp, cũng không sống cùng một mái nhà. Anh không cần phải nói lời xin lỗi. Anh làm vậy khiến tôi thấy kỳ quá. Mặt Doãn Tắc hơi sững lại, anh ho khan một tiếng, tiếp tục mỉm cười. Nghe em nói kìa, đâu đến mức xa lạ như vậy. Chúng ta đều là những người bạn mà, sau này sẽ có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau. Tuy tôi không ít khuyết điểm, nhưng cũng có ưu điểm đấy. Hơn nữa, chị gái tôi và Nịu Nịu đều rất quý em, sau này vẫn tiếp tục thường xuyên qua lại đúng không? Còn ban đầu nhà tôi rất thích em, coi em như một nửa chủ nhân rồi. Em mà không quan tâm đến nó sẽ buồn lắm đấy. Trong đầu Cao Ngự Lam lại hiện ra hình ảnh đại minh tinh Doãn Tắc mặc bộ lễ phục đuôi tôm, tay cầm tượng vàng Oscar, vinh dự và giải ảnh đế quốc tế. Con người này, nếu cô càng để ý đến anh ta sẽ càng được nước lớn tới. Cao Ngự Lam nhếch miệng hỏi. Anh Doãn thật sự đến đây để xin lỗi. Đúng vậy. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh, chúc anh ngủ ngon. Cao Ngự Lam nói xong liền đóng cửa, Doãn Tắc dường như có năng lực dự đoán trước, nhanh chân chặn cửa lại. Tôi là người thất bại lắm phải không em? Tôi đã thành khẩn như vậy mà em vẫn cho rằng tôi nói đùa. Anh Doãn, sự thành khẩn của anh quả thực ẩn giấu điều gì đó khiến tôi không tin nổi. Doãn Tắc nhíu mày thở dài. Ẩn giấu điều gì cơ? Vậy em nói đi, tôi phải làm thế nào em mới tin tôi? Anh nói thật cho tôi nghe xem nào. Câu nào cũng là thật hết, Ngọc Trai còn không thật bằng tôi. Doãn Tắc lại ôm ngực. Chú thích, nguyên gốc của câu này là Trân Châu Ngọc Trai không chân thật bằng tôi. Doãn Tắc sử dụng từ đồng âm khác nghĩa. Hết chú thích. Tại sao anh lại muốn đến đây xin lỗi tôi? Tôi muốn cho em thấy mặt tốt của tôi cũng không phải là hạng người quá tệ. Tại sao hôm nay anh lại mời anh Tiểu Quách ăn cơm? Anh có ý đồ gì? Ây à, tôi mất công bỏ tiền ra mời cơm, lấy đâu ra ý đồ gì chứ? Chẳng qua biết anh Quách là đồng hương của em, tôi mới giúp em làm hết trách nhiệm của chủ nhà. Em bây giờ không có việc làm, việc chi tiêu chắc chắn phải suy tính. Nếu em mời cơm anh ta, kiểu gì cũng sẽ tiêu tốn một khoản. Lẽ nào em không xót ruột? Tôi mở nhà hàng, mời người ta ăn cơm cũng chỉ là chuyện tiện đũa tiện bát. Tôi tốt bụng như vậy, ngược lại em nghĩ tôi chẳng ra gì. Cao Ngự Lam nghẹn lời, phản bác không nổi Doãn Tắc, thế là cô hỏi. Vậy tại sao anh bất lịch sự, hỏi đông hỏi tây, người ta có quen biết anh đâu? Biết người biết tai mà. Doãn Tắc nói rất nhỏ, Cao Ngự Lam phải căng tai mới nghe rõ. Biết người biết ta làm gì? Anh Tiểu Quách gây sự với anh hay sao? Doãn Tăng nghiêm túc nhìn Cao Ngự Lam, anh thở hắt ra, nói rầu rĩ. Em cũng biết đấy, tôi không có trình độ, học lực chỉ tốt nghiệp cấp 3. Tôi khác hoàn toàn những sinh viên tốt nghiệp đại học là tinh anh của xã hội như em và anh Quách. Mọi người đều là thành phần trí thức, ngồi trong văn phòng đàng hoàng, bàn những hạng mục lớn, lập kế hoạch này nọ. Hôm nay anh Quách nói chuyện em cũng nghe rồi đấy. Người ta tốt nghiệp trường danh tiếng là kỹ sư cao cấp, còn tôi chỉ là người cầm dao thái rau. Doãn Tắc hạ mi mắt nói khẽ. Em nghe nói rồi còn gì, tôi chưa từng học đại học. Lẽ nào anh ta tự ti? Ca Ngộ Lam đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, cô dường như vừa chạm vào nỗi đau của người ta. Tôi không có học lực, nhưng cũng có thể làm bạn bè phải không? Doãn Tắc tiếp tục nói nhỏ. Đã đến nước này, Ca Ngộ Lam không thể nói không với Doãn Tắc. Cô an ủi anh ta. Anh đừng nói linh tinh, chuyện này không liên quan gì đến bằng cấp. Bây giờ sự nghiệp của anh rất thành công, anh lại chăm sóc người nhà rất tốt. Nhiều người có học lực cao cũng không làm được như anh. Anh không cần phải canh cánh trong lòng. Ừ, vậy tôi yên tâm rồi. Sau này em sẽ không ghét bỏ tôi đấy chứ. Tôi có ghét bỏ anh bao giờ đâu. Doãn Tắc nghe nói vậy liền cười tươi. Thật tốt quá, chúng ta trở thành bạn bè nhé. Nhìn gương mặt tươi cười của anh ta, Cao Ngộ Lam có chút không yên tâm. Cô cảm giác thấy chỗ nào đó không ổn, hình như lại bị anh ta dắt mũi rồi. Không được, cô phải nói cho rõ ràng. Sau này, anh không được lừa dối tôi, không được chê chọc tôi. Doãn Tăng do dự nửa giây rồi gật đầu. Được thôi. Không được giở trò vô lại, không được diễn trò. Cuộc đời như một màn kịch, cảnh phim như cuộc đời. Vận mệnh vô lại đối với tôi, làm sao tôi không đáp trả chứ? Doãn Tắc mặt tràn đầy cảm xúc, câu cú trơn tru như đọc lời thoại. Cao Ngộ Lam cảm thấy rất buồn cười nhưng cô cố nhịn. Vận mệnh đối với anh không tốt, anh cũng không thể trút xuống người tôi. Lam Lam à, nghiêm túc là em thua, người khác đối xử với em không ra gì, em hãy coi như xem họ diễn trò, tự mình vui vẻ là được. Việc gì em phải bực bội, buồn bã, tức giận, em hãy học tập tôi đấy. Việc giải phóng tâm trạng một cách thích đáng sẽ giúp thể xác và tinh thần em khỏe mạnh hơn. Vì vậy, anh không phải đến đây xin lỗi, mà đến để tập luyện diễn xuất của anh. Cao Ngộ Lam cố gắng duy trì vẻ mặt không mấy hữu hảo, cô phải thắng một ván mới được. Không không, tôi đến đây với mục đích xin lỗi. Chúng ta làm quen lại từ đầu nhé. Tên tôi là Doãn Tắc, 30 tuổi, hiện đang kinh doanh một nhà hàng và nông trường. Thu nhập không đến nỗi nào, trên người cũng có ánh vàng lấp lánh. À, tôi còn một khoản vay chưa thanh toán hết. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề quan trọng. Tôi chỉ có bằng cấp 3, cha mẹ đã qua đời, có một chị gái và cô cháu gái. Gánh nặng gia đình chỉ có vậy thôi. Đúng rồi, tôi đã có nhà, có xe, chưa lập gia đình, không có những sở thích bất lương, tướng mạo và phẩm chất miễn chê. Doãn Tắc nói một thôi một hồi, vẻ mặt rất phong phú. Đoạn hội thoại này, anh dùng giọng trầm bầm du dương tương đối thú vị. Đến câu chưa kết hôn, tướng mạo phẩm chất miễn chê, anh ta nhấn mạnh ngữ khí, biểu diễn rất đạt. Cao Ngộ Lam cắn môi, cố gắng nhịn cười, nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Nói dối. Làm gì có chuyện nói dối, tại hạ câu nào cũng là thật. Doãn Tắc ôm ngực. Rõ ràng, anh có thói quen xấu, lúc nào cũng diễn trò, vậy mà còn gạt người ta nói không có sở thích bất lương. Câu này khiến Doãn Tắc bật cười ha ha. Cười xong anh lập tức thay đổi sắc mặt, thâm trầm thở dài. Em hiểu tôi thật đấy. Cao Ngự Lam bắt đầu dậm chân bình bịch, Doãn Tắc lại cười vui vẻ. Được rồi, tôi không diễn nữa. Bây giờ coi như chúng ta làm quen nhau từ đầu, em cũng phải giới thiệu một chút về mình đi chứ. Tôi không giới thiệu. Được rồi, em không muốn nói thì thôi, dù sao tôi cũng biết rõ về em. Tên em là Cao Nguyễn Lam, nữ giới, chưa lập gia đình, 25 tuổi, đang thất nghiệp. Bố mẹ đang thúc giục lấy chồng, hiện tại không có bạn trai. Doãn Tắc đọc xong gật đầu. Ok, sau những thông tin cơ bản, em có muốn hỏi gì tôi không? Cao Nguyễn Lam gật mạnh đầu. Cô đúng là có một vấn đề ở trong lòng đã lâu. Hiện có người tới tận cửa nhà đề nghị cô hỏi, tội gì cô không nêu ra thắc mắc. Anh Doãn, xin hỏi tại sao khi đó anh lại đi tìm Ôn Sa, anh đã nói chuyện gì với cô ta? Doãn Tắc sững sờ. Sao lâu như vậy rồi, em vẫn nhớ đến chuyện này? Vậy anh có trả lời hay không? Vừa rồi người nào đó mới nói sẽ không lừa gạt tôi. Tôi chỉ hỏi cô ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao cô ta lại hãm hại em? Cao Ngọc Lam bất giác đứng thẳng người. Cô ta nói thế nào? Đi, chúng ta cùng đi ăn đêm, tôi sẽ từ từ kể cho em biết. Cao Ngọc Lam nhíu mày. Anh lại nói dối tôi phải không? Không đâu, tôi đã hứa với em là sẽ không nói dối. Em muốn hỏi chuyện gì cũng được. Chỉ có điều, đứng ở cửa nói chuyện không tiện lắm. Lẽ nào em muốn mời tôi vào trong nhà? Cô nam quả nữ ở chung một phòng trong đêm khuya, chắc em cũng không đồng ý. Lẽ nào em muốn hàng xóm chung quanh nhìn thấy em và một người đàn ông đứng ở cửa như luyến mãi không rời? Nhất định em không muốn rồi. Vì vậy, chúng ta cùng đi ăn khuya và trò chuyện là sự lựa chọn tốt nhất. Em xem tôi nói có đúng không? Cao Ngọc Lam còn đang do dự, Doãn Tắc lại lên tiếng. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị xong rồi, có cả món bánh xoài pudding nhịu nịu thích nhất. Vậy à, Cao Ngọc Lam suy nghĩ một lát rồi gật đầu, cô cầm chìa khóa nhà đi theo Doãn Tắc. Cao Ngọc Lam tưởng Doãn Tắc sẽ đưa cô đến quán Doãn Ninh, nào ngờ lúc đi ngang qua thấy quán tối om, cửa khóa chặt. Doãn Tắc không dừng bước, tiếp tục đưa Cao Ngọc Lam đi tới nhà hàng thực. Nhà hàng thực vẫn sáng đèn, mấy người đầu bếp và nhân viên đang làm những công việc cuối cùng trong nhà bếp. Thấy Doãn Tắc đi lên, họ đều vội vã chào hỏi, thông báo thực phẩm ngày mai đã chuẩn bị xong xuôi. Sau khi thu dọn hết đồ, họ báo cáo với Doãn Tắc vài chuyện liên quan đến công việc. Doãn Tắc gật gù rồi cho họ ra về nghỉ ngơi. Nhà bếp rộng lớn sáng choang, nhanh chóng chỉ còn lại hai người là Cao Ngũ Lam và Doãn Tắc. Cao Ngũ Lam nhìn ngang nhìn ngửa, lên tiếng hỏi. Nịu nịu đâu rồi? Doãn Tắc đang mở cửa tủ lạnh, nghe vậy cười nói. Tôi nói nịu nịu ở đây sao? Cao Ngũ Lam nghẹn lời, lúc đó cô nghĩ Doãn Ninh cùng nịu nịu đều ở đây nên mới đến. Nếu thật sự chỉ có cô nam quả nữ, cô sẽ không đồng ý đi ăn khuya cùng anh ta. Rõ ràng anh nói. Doãn Tắc xoay người lại, tay cầm bánh bút đinh lắc lắc. Nịu nịu, thích nhất bánh bút đinh vị xoài. Cao Ngũ Lam cứng họng. Đúng rồi, người ta chỉ nói nịu nịu thích ăn nhất, chứ không bảo nịu nịu ở đây. Cao Ngũ Lam trong lòng cảm thấy không vui, cô lại ngớ ngẩn rồi. Tại sao em mặt nặng mày nhẹ với tôi? Em nghĩ nịu nịu ở đây nên em mới đến. Doãn Tắc bày ra vẻ mặt bi thương, sau đó anh nói. Chuyện này em không thể đổ thừa cho tôi. Tôi không lỡ em nói chị tôi và Niu Niu ở đây. Cao Ngọc Lam bĩu môi, nhận bánh bút đinh và cái thìa Doãn Tắc đưa tới. Cô hung hăng, khoét một miếng rõ to bỏ vào miệng. Là tôi ngốc, được chưa? Doãn Tắc cười. Đúng là em rất ngốc. Tôi không phải con ngốc, tôi là người lập phương án kinh doanh tốt nhất ở công ty. Cao Ngọc Lam kể những lần cô có biểu hiện xuất sắc trong công việc, nhiều dự án lớn đều là dựa vào ý tưởng của cô và phương án chi tiết hoàn hảo nên đã đánh bại đối thủ cạnh tranh và trúng thầu. Cao Ngọc Lam thao thao bất tuyệt một hồi rồi hất cằm. Tôi cũng rất lợi hại, chỉ có điều... Cô dừng lại ăn một miếng bánh bút đinh. Chỉ là sao? Doãn Tắc pha một ly đồ uống đặt xuống trước mặt cô. Cao Ngọc Lam bĩu môi. Chỉ là người lập công lĩnh thưởng cuối cùng không bao giờ là tôi. Người kiếm nhiều tiền cho công ty không phải là tôi. Người được công ty trọng dụng và không nỡ đuổi việc cũng chưa bao giờ là tôi. Giọng nói của cô giàu dĩ, nghĩ đến những chuyện từng trải qua, Cao Ngữ Lam cảm thấy rất buồn. Tự nhiên cô bị hãm hại, bị đuổi việc, công ty lại không cho cô cơ hội giải thích. Một số đồng nghiệp có quan hệ tốt trong công ty xa lánh cô. Cô nộp nhiều đơn xin việc nhưng vẫn chưa nhận được thông báo tuyển dụng từ tế. Bây giờ kinh tế không khởi sắc, tìm một việc làm thích hợp cũng khó quá. Cao Ngữ Lam càng nghĩ càng buồn bực, cô ngẩng đầu nhìn Doãn Tắc. Anh nói đi, Ôn Sa đã nói gì? Tại sao cô ta lại hãm hại tôi? Chương 17. Thay đổi cách nhìn. Doãn Đắc không vội trả lời, ngược lại chỉ lặng lặng nhìn Cao Ngữ Lam một lúc rồi hỏi. Lẽ nào em chưa từng hỏi qua cô ta?
Tất nhiên tôi hỏi rồi.
Vậy cô ta trả lời thế nào? Cao Ngữ Lam mở miệng đi trả lời, cô đột nhiên cảnh giác liếc Doãn Tóc.
Là tôi hỏi anh cơ mà, sao anh lại muốn moi tin của tôi?
Doãn Tóc thì cười.
Tôi đâu có moi tin của em, chỉ là muốn biết tại sao sau khi bị oan ức em lại bỏ trốn mà không đi tìm cô ta tính sổ. Chỉ biết tự làm khổ mình và đi uống rượu dài sau. Em nói xem, em có phải là con rùa rụt cổ không?
Cao Ngữ Lam cắn môi, ra soát từ đầu đến cuối sự việc đó, cô lúng túng.
Vậy tôi còn có thể làm sao? Có tấm ảnh làm bằng chứng, mọi người đều không tin tôi. Anh biết không, tấm hình đó chụp Ôn Sa ôm hôn một cô gái. Cô gái đó nhìn từ đằng sau rất giống tôi. Tấm hình được gửi đến tất cả hộp thư trong công ty. Mọi đồng nghiệp đều nhìn thấy, bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt khó có thể chịu đựng. Anh nói thử xem, dù tôi có đánh Ôn Sa một trận thì cũng có thể thay đổi được gì. Không chừng những người khác sẽ càng nghĩ bậy bạ.
Giọng nói của Cao Ngữ Lam yếu ớt đến mức Doãn Tắc không kìm chế nổi, vuốt nhẹ lên đầu cô.
Em quá để ý đến con mắt nhìn của người khác.
Cao Ngữ Lam cắn môi. Đúng là cô rất dễ để tâm đến cái nhìn của người khác. Vì vậy, lúc cô bị vu cáo hãm hại nói cô bắt cá hai tay phụ lòng mối tình đầu ở thành phố C, bị bạn bè khinh bỉ, đánh giá cô là người không chung thủy, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc bấy giờ là rời khỏi nơi đó. Vì vậy, cô mới một mình đến thành phố A. Cô tự hứa với bản thân, nhất định trở về một cách vẻ vang. Sau đó, trong công việc đầu tiên, cô bị sếp vu cáo phạm phải sai lầm lớn. Ánh mắt của đồng nghiệp khiến cô rất buồn. Mọi người đều cảm thấy cô không có bản lĩnh lẫn năng lực. Cô đã tự nhủ nhất định cô phải tìm được một công việc tốt nhất ở công ty lớn, để bọn họ không thể xem thường cô. Cuối cùng cô cũng được như ý. Tập đoàn Hằng Viễn, thực lực hùng hậu, lương bổng không tồi, công việc lại giúp cô phát huy đúng sở trường của mình. Cao Ngữ Lam còn nghĩ một thời gian nữa cô nhất định có thể xác lập vị trí trong giới. Nhưng không ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cô thở dài, buồn bã nằm bò trên mặt bàn.
Nếu chuyện này xảy ra với anh có bận tâm không?
Doãn Tắc cười cười, lại xoa đầu Cao Ngữ Lam.
Tôi bận tâm chứ, nhưng từ rất lâu rồi tôi nghiệm ra bận tâm cũng vô dụng thôi. Đối với những người không liên quan đến em để ý đến bọn họ làm gì?
Hiếm có dịp được chứng kiến bộ dạng nghiêm túc của Doãn Tắc, Cao Ngữ Lam không khỏi tò mò.
Anh cũng từng gặp sự việc tương tự.
Tất nhiên. Doãn Tắc rót thêm nước vào cốc Cao Ngữ Lam, cũng rót một cốc cho mình và cầm lên uống một ngụm.
Cũng từng gặp sự cố đặc biệt như tôi.
Cao Ngữ Lam không tin. Cô nghĩ loại chuyện suối quẩy như thế này không phổ biến mới phải.
Em cho rằng mình là trường hợp đặc biệt hay sao? Tôi đương nhiên cũng từng trải qua.
Doãn Tắc lại uống một ngụm nước.
Cho nên, anh từng bị đàn ông cưỡng hôn.
Hụt. Doãn Tắc vội quay đầu, phun toàn bộ nước trong miệng xuống đất.
Mặt bàn may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Doãn Tăng quay lưng hoa liên tục. Ca Ngự Lam đột nhiên cảm thấy vui mừng, cô chống tay trên mặt bàn, giơ một tay vỗ lưng Doãn Tắc, nhại theo ngữ điệu của anh. Người anh em này sao chẳng lịch sự gì cả. Ha ha ha, cô thắng một ván. Bộ dạng của anh chàng khiến cô không nhịn được cười. Doãn Tăng dứt cơn ho, quay đầu nhìn Cao Ngữ Lam. Khi cô cười, khóe mắt hơi cong cong, gò má hồng hào. Doãn Tăng cảm thấy da mặt hơi nóng, anh vội vàng ho khan hai tiếng rồi làm ra vẻ nghiêm túc. Em bị bad guy cự hôn. Cao Ngữ Lam tắt nụ cười, đồng thời lắc đầu. Cô vừa định mở miệng, điện thoại di động bỗng đổ chuông. Cao Ngữ Lam cúi đầu nhìn, là ông bố thân yêu của cô gọi tới. Cô giơ tay ra hiệu cho Doãn Tắc bấm điện thoại trả lời. Alo, bố à? Vâng, đúng vậy, con nhận được đồ rồi. Bố muốn hỏi chuyện này đúng không ạ? Dạ, con có cùng anh ấy ăn cơm. Anh Tiểu Quách nói với người nhà của anh ấy rồi à? Nói rồi thì nói, không sao cả. Chúng con chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm. Bố đừng nghĩ linh tinh, không xảy ra chuyện gì cả. Con chỉ cảm ơn người ta mà thôi. Con không có ý khác. Ông Cao thao thao bất tuyệt ở trong điện thoại. Nào là người nhà Quách Thu Thần gọi điện hỏi anh ta. Người ta nói có ấn tượng rất tốt đối với Cao Ngự Lam, còn cùng cô ăn cơm. Anh ta cảm thấy không tồi. Bố Cao truyền đạt cặn kẽ từng lời, thậm chí hận đến mức không thể kể hết lời nhà họ Quách mà không sai một chữ nào. Doãn Tắc thấy Cao Ngự Lam không có khả năng cúp điện thoại ngay lập tức. Anh hơi nóng ruột, gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn. Bố Cao cũng biết chọn thời điểm gọi điện thoại ghê. Cao Ngự Lam sốt ruột liếc nhìn Doãn Tắc, sau đó nói với người ở đầu bên kia. Cảm giác của con như thế nào à? Còn thế nào nữa chứ? Bố không cần đắn mò. Anh Tiểu Quách là người tốt, nhưng bọn con mới gặp lần đầu, không phải như mọi người nghĩ đâu. Bố anh ấy đương nhiên là phải nói tốt về con với bố rồi, chẳng lẽ lại nói có ấn tượng không tốt về con. Được rồi, bố đừng đoán mò nữa, muốn phát triển cũng không phải là nhanh như vậy được đâu. Không đúng, con không nói sẽ phát triển với anh ấy, con chỉ muốn nói chuyện này không thể nhanh như vậy. Từ từ thì sao ạ? Mọi người đừng nghĩ ngợi lung tung, con có bảo con có cảm tình với anh ấy đâu. Ý của con là không muốn cùng anh ấy phát triển mối quan hệ. Lần này không chỉ ngón tay Doãn Tắc đang gõ mà cả bàn chân cũng giật thình thịch. Được rồi, con không nói chuyện với bố nữa, càng nói càng loạn, dù sao cũng không như mọi người nghĩ. Anh ấy được điều tới thành phố A cũng không liên quan gì đến con. Con chưa bao giờ nói sẽ không trở về thành phố C, chuyện năm đó con đã quên từ lâu rồi, không phải vì lý do đó. Nếu gặp được người con thích, ở thành phố C con cũng sẽ không để ý. Vì vậy gì cơ? Không không, con không nói con đồng ý về thành phố C là vì anh Tiểu Quách. Xin bố đừng đoán mò, con đảm bảo nếu con có gì sẽ báo cho bố biết trước tiên được chưa ạ? Mọi người tha cho con đi, con cũng không biết nên nói thế nào với mọi người nữa. Hệ thống logic của bố là 2.0, của con vẫn là 0.2, chúng ta không cùng một tần số. Bàn đến đây thôi bố nhé, để khi nào con về chúng ta nói chuyện tiếp. Cao Ngự Lam cúp điện thoại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhận điện thoại của bố mẹ là một chuyện vô cùng đáng sợ. Cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Doãn Tắc. Sao tự nhiên trông anh lầm lý thế? Vừa rồi không phải tôi cố ý trêu chọc anh, là từ anh nói gặp phải chuyện giống tôi mà. Doãn Tắc xoa xoa mặt, trầm giọng hỏi. Tên khốn nào bắt nạt em? Anh giúp tôi trả thù sao? Được thôi. Là Ôn Sa. Thấy khuôn mặt Doãn Tắc lại bắt đầu giật giật, Cao Ngự Lam không nhịn được lên tiếng trêu anh. Anh định giúp tôi như thế nào? Tính ăn miếng trả miếng hôn lại cô ta. Làm vậy không biết là anh chịu thiệt hay là được lòi đây. Doãn Tắc gõ đầu Ngự Lam. Đề nghị gì quái quỷ vậy? Đúng rồi, anh còn chưa cho tôi biết Ôn Sa đã nói gì với anh. Suýt nữa bị anh bỏ qua. Lò nướng phía sau vang lên một tiếng đinh. Dẫn tác quay người lấy ra một đĩa tôm hấp, rồi lấy rau và hoa quả đã rửa sạch sẽ từ trong tủ lạnh. Đổ một lớp tương salad và đặt trước mặt Cao Ngự Lam. Cao Ngự Lam cầm cái dĩa bắt đầu ăn, không quên dục Doãn Tắc. Mau nói đi.
Vội gì chứ, tôi không phải đang bắt đầu kể hay sao?
Thấy cô ăn rất nhiệt tình, Doãn Tắc gật đầu hài lòng. Anh cầm một cái dĩa khác, lấy một con tôm bỏ vào trong miệng, nuốt trôi rồi nói chậm rãi.
Cô ta nói, cô ta muốn bảo vệ người yêu của mình nên mới làm vậy.
Cao Ngộ Lam ăn thêm một miếng salad.
Sao cô ta lại nói với tôi, cô ta cũng bị người khác hãm hại?
Cũng có thể coi là như vậy. Doãn Tắc cướp một miếng dưa vàng từ cái dĩa của Cao Ngộ Lam, thấy cô bị môi, anh không nhịn được cười.
Mối quan hệ giữa cô ta và người bạn gái luôn phải giữ bí mật, nhưng giấy không bọc được lửa nên vẫn bị người khác phát hiện. Có người lạ mặt gọi điện thoại cho Ôn Sa yêu cầu cô ta chia tay bạn gái, nếu không sẽ cho cô ta thấy một chuyện đẹp mắt. Ôn Sa không nhận lời, thế là ảnh chụp bị phát tán ra bên ngoài.
Chuyện đó có liên quan gì đến tôi?
Cao Ngũ Lam không vui khi thấy cô đang yên đang lành bị liên lụy.
Mẹ của bạn gái Ôn Sa cũng nhận được ảnh chụp. Cô bạn gái đương nhiên một mực phủ nhận, vì nhà cô ta không thể chấp nhận loại tình yêu này. Họ nói nếu xảy ra chuyện như vậy, lập tức đưa cô ta ra nước ngoài. Ôn Sa và người bạn gái bị ép tới nước này, không còn cách nào khác. Ôn Sa đột nhiên nghĩ tới em, nên thừa nhận bóng lưng kia chính là em. Mọi chuyện cuối cùng ầm ĩ ở công ty em, còn cô bạn gái có thể thoát khỏi vụ này.
Cao Ngũ Lam ngẩn người.
Vậy tôi là người chịu tội thay. Mẹ cô gái đó là đồ ngốc hay sao? Lẽ nào không nhìn ra bóng dáng con gái mình? Hơn nữa, người giấu mặt đó chỉ có một tấm ảnh thôi sao? Không có tấm nào nhìn rõ mặt.
Bóng lưng đó chỉ mờ mờ, trang phục không thấy rõ. Hơn nữa, chuyện của em và Ôn Sa đã đồn khắp công ty. Người nhà cô gái kia không có chứng cứ khác. Trước đây cũng không phát hiện con gái mình có gì bất thường. Dù nghi ngờ, họ cũng không đi chứng thực. Về chuyện còn ảnh nữa hay không? Chẳng phải sau này không thấy xuất hiện hay sao? Lúc đó Ôn Sa lâm vào tình thế cấp bách, nên cô ta mới tính đến đâu hay đến đó chứ không nghĩ ngợi gì nhiều.
Bây giờ bọn họ thế nào rồi?
Doãn Tắc nhún vai. Ôn Sa vẫn đi làm bình thường. Mẹ cô gái kia tích cực giới thiệu bạn trai cho cô ta. Chắc là như vậy đó.
Cao Ngự Lam nghĩ ngợi một lúc rồi thở dài.
Đọc về tình huống như thế này, chắc về sau họ cũng không có cách nào bên nhau đúng không?
Doãn Tắc lắc đầu, biểu thị không biết. Nhìn xuống thấy đĩa tôm hấp trống không, anh lên tiếng.
Em có ăn thêm nữa không? Tôi còn chuẩn bị mì vằn thắn, bánh bao lưu sa, còn có quả khoai môn tây mễ lộ. Hay là em muốn ăn thứ khác?
Tôi muốn ăn khoai môn tây mễ lộ.
Cao Ngộ Lam không khách sáo thật thà gọi món. Món này nghe qua có vẻ rất ngon.
Doãn Tắc cười cười, quay người mở tủ lạnh lấy đồ ăn đặt trước mặt cô. Cao Ngộ Lam nhìn ngón tay thon dài của anh, đột nhiên hỏi.
Doãn Tắc, trước đây anh vất vả lắm đúng không?
Một chàng trai 18-19 tuổi, không có bằng cấp, không có tiền. Phải chấp nhận sự thật cha mẹ qua đời, phải chăm sóc chị gái, còn phải tranh giành tài sản với người có tiền. Thậm chí hai bàn tay trắng lập nghiệp, đây chắc là một quá trình vô cùng gian khổ. Không biết có phải do bầu không khí trong lòng tương đối ấm áp, hay là do trò chuyện còi mò với Doãn Tắc mà Cao Ngự Lam không còn đề phòng anh. Cô đột nhiên cảm thấy nên khách quan đánh giá Doãn Tắc. Thật ra anh chàng này chỉ mắc bệnh hay nói đùa, một miệng điêu toa, còn về tổng thể là người không tồi.
Doãn Tắc chống cằm chớp mắt, ra vẻ thẹn thùng.
Em quan tâm đến người ta thật đấy.
Cao Ngự Lam xa sầm mặt. Khách quan cái khỉ gì, tống hết sang một bên đi. Anh chàng này đúng là muốn đối xử tử tế với anh ta cũng không được.
Lam Lam à, anh chàng tiểu quách kia không thích hợp với em đâu. em sẽ không thích anh ta.
Doãn Tắc chuyển đề tài rất nhanh, nhưng Cao Ngữ Lam lại không cảm thấy bất ngờ. Vì vậy cô từ tốn nói.
Làm sao anh biết tôi sẽ không thích anh ta?
Anh ta hút thuốc.
Mí mắt Cao Ngữ Lam hơi nhướng lên.
Anh biết tôi không thích mùi thuốc lá.
Tôi còn biết em rất thích đánh người sau khi uống rượu say.
Lại nhắc đến vụ đánh người cướp chó đáng xấu hổ. Cao Ngữ Lam vờ như không nghe thấy, cắm đầu vào đĩa thức ăn.
Lam Lam à, tôi không hút thuốc lá, bị đánh cũng ngoan ngoãn chịu đòn. Hệ thống logic của tôi cũng là 0.2, cùng một tần số với em. Em thấy không, đây quả nhiên là ông trời có ý tác hợp. Vì vậy, hãy làm bạn gái của tôi nhé.
Cao Ngữ Lam bị sặc, không thể thong dong từ tốn nổi. Mãi mới dứt cơn ho, Cao Ngữ Lam lườm Doãn Tắc một cái. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Cao Ngữ Lam chỉ thốt ra một chữ. Hừ.